6. Gia đình hậu phương bền vững. Gia đình vẫn luôn là nền tảng vững chắc nhất cho sự nghiệp. Như đã đề cập ở trên, tôi tình cờ gặp bạn đời của tôi trên chuyến xe đò đi về Bạc Liêu. Đó là cô gái trẻ đẹp, đương tuổi thanh xuân, lớn lên trong gia đình giàu có. Cha học theo Tây, mẹ là người đẹp Thượng Hải. Cô sinh ra đã có dòng máu Lai, lớn lên trong môi trường Việt Nam, học trung học ở trường Tổng Phước Hiệp Vĩnh Long, đầu tụ tài vào lúc đất nước thống nhất. Khi ấy, tôi là cậu thanh niên nghèo, với hơn 5 năm vào tù rác khảm nhiều lần. Tôi chẳng có gì ngoài những tấm áo rách đã vả 2 lần. Tài sản duy nhất là lòng quyết tâm, kiến thức và trí tuệ. Nhưng vào giai đoạn đó, mọi việc được đánh giá bằng tiền, bằng vàng, bằng quyền lực, không ai cần kiến thức. Thế mà cô gái ấy đã nhìn thấy những giá trị tiềm ẩn trong tôi, quyết định cùng tôi xây dựng sự nghiệp, xây dựng gia đình và đồng hành cùng tôi qua bao thăng trầm suốt gần 35 năm qua. Đó là Nguyễn Minh Nguyệt, người vợ yêu quý của tôi. Muốn viết những dòng vinh danh người vợ yêu thương ấy, nhưng vẫn không sao kể hết bằng bút mực. Làm sao quên được những ngày tháng Nguyệt trốn chạy gia đình vì bị phản đối cuộc tình duyên này. Em lầm lụi bỏ đi trong đêm tối mịt mà không hề có điểm đến. Em lảng tránh khi gặp người quen, bạn bè em nói xiêng nói xỏ. Anh em trong nhà ruồng bỏ em chỉ vì em mang lòng yêu anh, người nghèo nhất trong xã hội lúc đó, người mặc chiếc áo không lành lặn, không tất đất cắm dùi, không một tấm giấy tùy thân. Nhưng em vẫn quyết định yêu anh, bởi em nhìn thấy anh có đầy đủ kiến thức, có lòng quyết tâm vô hạn và có bộ óc thông minh đủ để dẫn dắt em. Cảm ơn những nỗ lực phi thường của em. Cảm ơn tình yêu cao quý em dành cho anh. Cảm ơn tình nghĩa sắc son cho đến bây giờ. Có lẽ không thể nào kể hết những trải nghiệm của chúng tôi. Đó là những ngày tháng ăn cơm vỉa hè, không dám quay mặt ra ngoài vì sợ gặp người quen. Là những đêm hai vợ chồng ngủ trên chiếc chiếu quấn tròn để chống sương gió khi ở bến xe. Là những ngày tháng Nguyệt sốt nặng khi ghé chúng tôi vượt qua khỏi Mỹ Tho. Là những tháng ngày vất vả ở Nam Căn Cà Mau, em phải giả vờ thiểu ăn thiểu mặc. Là những lúc em ngã bệnh, là những giọt nước mắt khi bắt đầu tuyệt vọng trước sóng biển bao la, là những lo sợ hại hùng khi gặp hại tặc, là những giọt nước mắt vỡ òa vui sướng khi thuyền cập bến Thái Lan. Em đã cùng anh đi qua những đoạn đường gian khổ tận cùng như thế. Không chỉ vậy, em còn rất hiểu thạo. Khi đã thành công, em bỏ qua những việc không hay mà người thân làm với em. Em chăm sóc mẹ già khi mẹ lâm trọng bệnh. Em đã là người chị tốt, luôn chăm lo các em từ khi em vừa đặt chân tới Úc cho tới tận hôm nay. Những giọt mồ hôi em đổ ra để đổi lấy những số tiền được mang đi chia sẻ với chính những người từng ruồng bỏ em. Em đã giúp bạn bè bằng tấm thân tình, dù em biết họ ích kỷ hẹp hòi, xấu xa lợi dụng. Em thật cao quý và tuyệt vời. Những kỷ niệm buồn nhiều hơn vui đỏ sẽ mãi mãi ghi sâu vào tim anh cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Rồi khi chúng tôi đến chỗ an bình để lập nghiệp, em gồng gánh phụ anh những ngày anh còn cắp sách đến trường. Em buồn tủi khóc than khi bị người ta lừa đảo. Em mở nhà hàng, em tất bật trong bếp để có những món ăn ngon cho khách. Em đã ngủ hàng giờ trên xe để chờ con học xong, thao thức chờ đợi từng đêm khi con chưa đi học về. Em gồng mình không than thở khi việc làm ăn của công ty không suôn sẻ. Cứ thế, em vẫn bên cạnh và tiếp tục gánh vác cùng anh cho đến tận bây giờ, khi đôi tay tôi bắt đầu từ từ khép lại, nhường việc kinh doanh cho thế hệ mà em đã sinh ra và có công nuôi dưỡng. Em là người vợ, người mẹ tuyệt vời. Xin mượn trang sách này vinh danh em. Cảm ơn em vì tất cả. May mắn thay khi anh có em trong đời. Ngoài những hy sinh và đóng góp cho sự nghiệp của gia đình, Nguyệt còn sinh ra ba người con mà tôi luôn hạnh diện bởi rất ngoan hiền hiểu thảo và có nhiều ước vọng to lớn. Susan là con gái đầu lòng của chúng tôi, tên tiếng Việt là Đoan Trang. Như đã nói, Susan sinh ra trên nước Úc khi chúng tôi vừa đặt chân tới đây khoảng hơn một tháng, đúng vào ngày cách mạng Pháp 14 tháng 7. Tôi đặt tên con theo tên cô giáo đang dạy tôi tiếng Anh. Để lưu lại kỷ niệm cho con, tôi đặt tên nhà hàng của chúng tôi là Trans. Sau này, tên tập đoàn Trans Group cũng bắt đầu từ đó. Không được may mắn như hai em, Susan lớn lên vào thời điểm cha mẹ vất vả xây dựng sự nghiệp và nuôi gia đình ở Việt Nam. Vì vậy, khi mọi việc ổn định, chúng tôi luôn lo lắng, quan tâm Susan nhất trong số ba đứa con. Thật may mắn cho chúng tôi khi Susan thông minh và có tính độc lập cao. Những ngày tháng bố mẹ vất vả bận rộn với nhà hàng khi bị người ta lừa đảo, những thiếu thốn vật chất cũng chính là động lực để chúng tôi luôn luôn thúc đẩy con ráng học hành. Khi những ngày tháng khó khăn qua đi, chúng tôi luôn dành cho Susan những cơ hội tốt nhất. Susan được gửi vào học trường Bankstown Grammar thuộc hệ thống trường tư thục đắt giá nhất ở Sydney. Susan chịu khó thông minh và quyết tâm nên đã đạt được kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và được chọn vào học ngành luật thương mại Commerce Law tại Đại học New South Wales. Sau 5 năm học tập, Susan tốt nghiệp và trở thành luật sư. Tuy nhiên, Susan lại chọn ngành tài chính và được một ngân hàng đầu tư lớn nhất ở Úc tuyển dụng khi đang học năm cuối đại học. Hiện nay, sau 10 năm làm việc, Susan đã lên tới vị trí cao cấp trong ngân hàng đó. Tôi rất hạnh diện, tự hào với những thành tựu của con gái. Càng mãn nguyện hơn khi con rất hiểu thảo với cha mẹ, biết thương yêu anh chị em. David là con thứ hai, được sinh ra khi việc kinh doanh nhà hàng đã vững vàng, đời sống dư dả, có của ăn của để và gia đình bên vợ tôi cũng đã đến Úc. Con được sinh ra tại Wollongong, thành phố nơi nhà hàng chúng tôi đang hoạt động. Cái tên David là do Susan đặt vì Susan thích trung tâm thương mại sang trọng ở Úc tên David Jones. David được nuôi dưỡng khá đầy đủ về vật chất cũng như tinh thần. Con được bà ngoại và cha mẹ chăm lo đầy đủ. Tuy nhiên còn một giai đoạn, việc làm ăn của công ty gặp khó khăn. David không được gần cha mẹ, nhưng bù lại đã có bà ngoại và dì chăm lo. David khá đặc biệt so với những người Á Châu bình thường bởi cao to giống người ngoại quốc. Con được huấn luyện và giáo dục rất bài bản. Tôi dành khá nhiều thời giờ cho David và muốn David thi vào trường chuyên nên đầu tư khá nhiều cho việc học của David từ những năm đầu tiên ở tiểu học. David đầu vào trường chuyên, học hành tốt và đạt kết quả khá cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khiến tôi và Nguyệt khá vui mừng. Tôi sẵn sàng ủng hộ David học bất cứ ngành nghề gì từ y khoa, luật khoa hay nha khoa, nhưng David chỉ muốn đi theo con đường kinh doanh. Đó là quyết định đã thúc đẩy tôi chuyển sang bước ngoặt tiếp theo trong cuộc đời. Chúng tôi làm việc cực lực cũng vì các con, cuộc cải tạo ra cũng là để lại cho con. David chọn đường kinh doanh nên tôi phải hoạch định cho David. Hướng đi của David là học ngành thương mại Commerce tại Đại học New South Wales. Tôi bắt đầu huấn luyện David từ ngày David mới bước chân vào đại học. 3 năm trôi qua, David tốt nghiệp văn bằng cử nhân thương mại. Tôi bắt đầu giao việc bớt cho David và đó là bước đi đầu tiên mà ý nghĩ xây dựng tập đoàn bắt đầu manh nha. David là đứa con tốt, rất ngoan, hiểu thạo, có khả năng thu hút nhân tài, có đức tính, đắc nhân tâm, tốt bụng với mọi người, luôn hướng tới tương lai. Tôi rất hạnh phúc và tự hào về David. Con là nguồn sống cho gia đình, cho tập đoàn mà tôi đã cất công gầy dựng. Gary là con út. Tên con được đặt giống tên người bạn Mỹ, Gary Jones, mà chúng tôi quen khi kinh doanh nhà hàng. Như đã nói, Gary được sinh ra khi vợ tôi rảnh rỗi và công việc làm ăn thuận lợi, công ty phát triển mạnh mẽ. Cũng vì vậy, Gary được nhiều người chăm sóc hơn. Con ít nổi, tính tình độc lập và được Susan chọn cho học ở trường trung học tư thục Newington, rất nổi tiếng ở Sydney. Gary học cũng khá, song không giỏi như anh chị. Con tốt nghiệp trung học phổ thông hạng khá và đang theo học 2 bằng cử nhân cùng một lúc tại ngành thương mại và tin học. Gary sẽ tốt nghiệp 2 bằng cử nhân vào năm 2014. Việc trưởng thành của con cái đúng như những gì chúng tôi hằng mong đợi. Tất cả đều nói được tiếng Việt, có đủ khả năng để trò chuyện với bà nội và bà con ở Việt Nam, được giáo dục bài bản, học hành đàng hoàng, mặt mày sáng sủa, đẹp trai đẹp gái, ngoan hiền và hiểu thạo. Tôi không mơ ước gì hơn thế, một gia đình đầm ấm hạnh phúc, một sự nghiệp đã ổn định, một đàn con nối nghiệp cha mẹ để trả lại những ân tình mà nước Úc đã cứu mang. Vợ chồng tôi để lại gia sản cho các con. David sẽ là người tiếp nối sự nghiệp của Trans Group với trách nhiệm quản lý và phát triển nó để sự hy sinh của chúng tôi không uổng phí. 7. Trở về cổ hương. Sau những ngày tháng quần quật phấn đấu không ngừng, cuối cùng tôi cũng gây dựng được nền tảng sự nghiệp vững vàng, một công ty ổn định và đang trên đà phát triển. Tôi cũng đã đóng góp công sức cho nền kinh tế của Úc khi sử dụng một đội ngũ công nhân chuyên viên và đóng thuế. Chính vì vậy, vào tháng 5 năm 1989, cơ quan thương mại của chính phủ Úc đã gửi thư mời tôi và công ty chúng tôi tham gia phái đoàn thương mại do chính phủ Úc tổ chức để đến Việt Nam tìm cơ hội hợp tác kinh doanh theo lời mời của chính phủ Việt Nam. Tôi nhận thấy đây là cơ hội để tìm hiểu thêm về tình hình kinh tế Việt Nam sau 14 năm thống nhất và sau 10 năm tôi rời khỏi quê hương. Tôi chưa định về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác làm ăn, song vẫn vui vẻ nhận lời vì muốn nhân dịp này danh chỉnh ngôn thuận về thăm quê hương, cụ thể là thăm Hà Nội và về quê thăm mẹ. Nhưng vấn đề visa không hề đơn giản. Tôi gặp khó khăn với Đại sứ quán Việt Nam vì trước đó tôi đã làm báo, làm đài phát thanh, sinh hoạt cộng đồng tại Úc, tức đã tham gia chính trị. Với sự can thiệp của Bộ Ngoại giao Úc, cuối cùng tôi cũng có được visa do chính nhân viên của bồ ngoại giáo mang đến tầng nhà cho tôi chỉ ít phút trước khi tôi chuẩn bị ra phi trường. Chuyến bay cất cánh rời phi trường Sydney hướng về Bangkok, điểm hẹn với các thành viên phái đoàn đến từ các tiểu bang khác. Trong khoảng thời gian rảnh, khi ngồi trên máy bay, tâm trạng tôi vui buồn lẫn lộn. Vui vì đã có dịp trở về thăm đất nước sau 10 năm lặn lội, có dịp gặp lại mẹ, gặp lại người thân, có dịp thăm Hà Nội, cái tên gắn bó với lịch sử dân tộc Việt Nam, nơi một thời tôi luôn quan tâm tới khi còn ở miền Nam. Tuy nhiên, nỗi lo lắng vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí tôi. Lo vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi ở Việt Nam. Lo cho gia đình ở Úc vì cộng đồng người Việt ở Úc lúc đó phản đối tất cả mọi liên hệ với chính quyền Việt Nam dưới mọi hình thức. Chúng tôi tập trung ở khách sạn Sheraton nằm trên bờ sông ở Bangkok và ở lại đó một đêm. Phái đoàn gồm đại diện của 16 công ty lớn ở Úc hoạt động trong nhiều ngành nghề, trong đó có lẽ công ty của tôi nhỏ nhất nhưng lại được chú ý nhất vì tôi là người Việt Nam đã có chỗ đứng trong thương trường Úc, có tiếng nói với chính phủ Úc bởi đã đóng góp cho nền kinh tế và xã hội Úc. Tôi cũng là người mà phái đoàn cần nhờ đến để hiểu thêm về đất nước họ sắp đến. Chuyến bay cất cánh từ Bangkok đi Hà Nội, suốt chặng tôi hồi hộp từng giây vì lo lắng, vì mong đợi khám phá vùng đất mà tôi chưa bao giờ được đến trên đất nước mình. Nỗi bồi hồi xúc động của người con tha hương luôn nhớ thương quê nhà dâng tràn trong tôi. Máy bay dần hạ cánh, tôi bồn chồn ngắm những đồng ruộng xanh tươi qua khung cửa sổ. Miền Bắc của đất nước, nơi trước đây tôi chỉ biết qua sách vở, báo chí, bây giờ đang hiện ra trước mắt càng lúc càng rõ ràng. Làng mạc nhà cửa cũng nghèo nàn, chẳng khác gì so với vùng quê tôi lớn lên. Hoàn toàn không thể nhận phố xã tấp nập như những vùng phố thị trên thế giới mà tôi từng có dịp chiêm ngưỡng khi máy bay sắp hạ cánh. Cảm giác hụt hẫng, ngổn ngang ban đầu xâm chiếm tôi. Máy bay đáp xuống an toàn, chuẩn bị để vào nhà ga. Tôi cứ nghĩ máy bay sẽ đầu vào nhà ga có lối đi bộ vào cửa an ninh như mọi sân bay khác. Lòng tôi hồi hộp lắm. Rồi cửa máy bay mở, chúng tôi được ưu tiên mời xuống trước. Vừa qua khỏi cửa, tôi lập tức chăm chú nhìn không gian, vạn vật xung quanh và thật sự bị sốc mạnh. Sốc vì cảnh nghèo sơ sát của Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, của thành phố nghìn năm văn vật, cái nối của nền văn hóa Việt Nam và là nguồn gốc xuất phát của dân tộc qua 4.000 năm. Tôi rời khỏi máy bay với bộ veston đẹp đẽ trong nhiệt độ nóng bức của Hà Nội. Không có cầu thang, không có máy lạnh như mong đợi, xung quanh là những gương mặt cán bộ công an phi trường lạnh lùng, khác xa tinh thần phục vụ thân thiện của nhân viên những quốc gia khác. Tôi bị một nhân viên an ninh đẩy ra khỏi phái đoàn với câu nói khiến tôi nhớ mãi. Anh đi chỗ khác, lỗi này là của phái đoàn chính phủ Úc. Thật kinh ngạc, mấy ông Tây Đỏ và tôi khác gì nhau? Họ có biết nhân viên của tôi toàn người Tây không? Thật tiếc là tôi phải chứng kiến hành động về lời nói thiểu thân thiện ấy khi vừa đặt chân xuống mảnh đất quê hương mình sau nhiều năm lưu lạc xứ người. Ngay sau đó, anh Lại Hoàng Hưng, một nhân viên người Việt làm cho phòng tham tảng thương mại Úc đã kịp can thiệp nói với họ rằng tôi là người trong phái đoàn. Anh Hưng sau này chuyển vào công tác ở văn phòng thương mại Úc tại Sài Gòn. Văn phòng này do phái đoàn chúng tôi vận động và yêu cầu chính phủ Úc thành lập. Phái đoàn được đưa lên xe buýt chở về khách sạn. Trên đường từ sân bay về khách sạn, mắt tôi không ngừng quan sát, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Đã 14 năm hòa bình rồi, nhưng sao quê hương mình vẫn khó khăn quá, phương tiện đi lại còn thô sơ quá. Những câu hỏi đó cứ vương vẫn trong đầu tôi, song những bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Chúng tôi được đưa vào ở khách sạn Metropolitan, khách sạn lớn nhất và tốt nhất của Hà Nội hồi đó do người Pháp xây và để lại. Mọi chuyện, đặt phòng, đăng ký khách sạn cho phái đoàn đều do anh nhân viên người Việt đảm trách. Chúng tôi nhận chìa khóa rồi lên phòng. Phòng khách sạn cũ kỹ, không sơn quẹt, tủ giường đều rất cũ, thậm chí ọp ẹp, bóng đèn vẫn xài loại bóng tròn, treo lơ lửng khi sáng khi không, nước nóng cũng khi không khi có. Khách sạn tốt nhất thủ đô là thế này ư? Tôi lại bị sốc lần nữa. Chương trình bắt đầu bằng buổi ra mắt tại văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ, mà thời đó là ông Đỗ Mười làm chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tương đương với Thủ tướng Chính phủ bây giờ. Người tiếp đón và làm việc với chúng tôi là ông Võ Đông Giang, chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ Kinh tế với nước ngoài và một số quan chức cao cấp ở hàng thứ trưởng, bộ trưởng của các bộ kinh tế, nông lâm nghiệp, công nghiệp, ngân hàng. Buổi tối chúng tôi được tiếp đại tại nhà khách chính phủ nằm sâu trong khuôn viên Hồ Tây. Chúng tôi được chiêu đại những món ăn thuần túy Việt Nam, thưởng thức nhạc dân tộc do đoàn các nhạc dân tộc trình diễn. Chương trình được hướng dẫn bởi một anh thông dịch viên khiến tôi rất sốc. Không phải sốc như ban đầu mà sốc bởi trình độ tiếng Anh của anh thông dịch viên đó quá xuất sắc. Đó là điểm son đầu tiên khi tôi đến Hà Nội, cứu vớt hết những cú sốc tôi đã chịu đựng kể từ khi đặt chân xuống máy bay. Những dàn nhạc dân tộc cũng làm tôi ngạc nhiên về trình độ sử dụng những nhạc cụ dân gian quả điêu luyện như đàn tre, đàn bầu, đàn cò. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thật tuyệt vời. Hôm sau, việc hồi họp diễn ra như lịch trình. Thực tình tôi không mấy quan tâm nội dung này vì chưa sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam. Một cú sốc khác lại đến. Đó có thể là một phần làm chậm lại sự nối kết giữa người Việt xa xứ và đất nước đang cần sự đóng góp. Trong lúc đang nằm nghỉ tại phòng, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Người ở đầu dây bên kia tự giới thiệu tên Long, thuộc ngành công an, muốn gặp tôi để trò chuyện. Thay vì mời tôi xuống quán cà phê hoặc quán bar ở dưới sảnh, anh lại mời tôi ghé vào một phòng trống trong khách sạn. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng không lo lắng lắm vì tôi đã chuẩn bị tâm lý trước chuyện về Việt Nam. Tôi sẵn sàng gặp anh ta tại một phòng trống vì đoạn trước nơi gặp mặt có thể gắn máy ghi âm hoặc máy quay phim lẻn, nên tôi rất cẩn trọng trong những lời phát biểu hoặc các câu trả lời. Anh Long hỏi tôi rất nhiều về tình hình chính trị của cộng đồng người Việt tại Úc và tại Mỹ, hỏi về quan điểm chính trị của tôi khi tôi làm báo. Theo tôi, mục đích của buổi gặp mặt này là gián tiếp cho tôi thấy rằng công an trong nước tuy ở xa nhưng vẫn quan tâm các hoạt động của người Việt hải ngoại, chứ theo tôi thì chẳng đem đến kết quả nào tích cực. Ngược lại là khác, chính phủ Việt Nam có thể đánh mất một cơ hội to lớn để lôi kéo tập thể người Việt hải ngoại, bỏ mất những cơ hội để xóa đi những hận thù do chiến tranh gây ra, để cùng nhau xây dựng đất nước mến yêu mà tập thể người Việt hải ngoại cũng là một phần do tổ tiên để lại. Họ cũng nên có quyền được chia sẻ lòng yêu nước như những anh em của họ trong nước vậy. Buổi chiều, phái đoàn chúng tôi được Đại sứ quán Úc tại Hà Nội chiêu đãi. Ông đại sứ trình bày về tình hình kinh tế chính trị của Việt Nam, triển vọng phát triển kinh tế và cơ hội giao thương giữa Việt Nam và Úc. Buổi tiệc gọi gọn trong tinh thần thân hữu, đùm bọc giữa các viên chức sứ quán đại diện cho chính phủ Úc và những công dân của họ đến đây để làm ăn. Ngày hôm sau, đoàn bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Trên đoạn đường bay hơn 2 tiếng giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, không biết bao nhiêu nỗi buồn cứ dồn dập đến trong tôi. Tại sao dân mình còn nghèo quá? Tại sao xã hội mình đi sau người ta quá? Tôi có đủ tư cách để so sánh sự chênh lệch đó vì tôi đã lớn và trưởng thành ở vùng đất này. Chỉ cách nhau 10 năm từ một người lận trốn ngụ vỉa hè, rồi tôi lại trở về quê hương trong một vị thế khác và một hoàn cảnh khác. Tôi biết đất nước mình có rất nhiều người tài giỏi, nhưng tại sao vẫn chưa thể đưa đất nước đi lên mạnh mẽ? Phải chăng là vì môi trường chưa thực sự thuận lợi? Vậy tại sao không thay đổi môi trường? Môi trường sống là do con người lập ra và xây dựng mà. Những câu hỏi đó ùa đến liên tục trong tôi cho đến khi máy bay gần hạ cánh. Những đồng ruộng, bờ tre của vùng ngoài ô thành phố Hồ Chí Minh lướt qua ô cửa máy bay rồi đến Biên Hòa, Thủ Đức, nơi tôi đã có quá nhiều kỷ niệm 10 năm trước. Tôi cố gắng nhìn xem nơi đó có còn luống tre, tán cây để gợi lại ký ức ngày xưa không. Suy nghĩ, tìm kiếm chưa xong thì máy bay đã hạ cánh ở phi trường Tân Sơn Nhất của Sài Gòn. Trở lại Sài Gòn, sau 10 năm xa cách, tôi bồi hồi xúc động nhìn lại hình ảnh của phi trường mà đã hơn 18 năm kể từ khi tôi có cơ hội bước vào đây. Khung cảnh không có gì khác là, nếu không muốn nói là hoang tàn hơn, vẫn quạt mãi, trần nhà rách nát, vẫn tường hoen ổ, bàn ghế sập xệ. Chiến tranh đã chấm dứt gần 14 năm rồi mà. Những câu hỏi như thế cứ tiếp tục vẫn vương trong tôi. Chúng tôi được đưa về nghỉ tại khách sạn Rex, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi họp đầu tiên, chúng tôi được sắp xếp gặp ông Nguyễn Vịnh Nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã từ trần vào năm 2007, có dáng người nhỏ nhắn, ăn nói điềm đạm. Ông trình bày về nền kinh tế thành phố, sự phát triển và những dự án đang cần nhà đầu tư. Buổi chiều, chúng tôi tiếp xúc với các công ty quốc doanh trong thành phố. Buổi tối, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chiêu đãi với sự chủ trì của ông Nguyễn Vịnh Nghiệp. Bữa tiệc khá chú đáo thịnh soạn. Tôi nhận thấy sự chân thành của những người lãnh đạo thành phố trong việc kêu gọi các doanh nghiệp yên tâm và mạnh dạn đầu tư vào Việt Nam. Ông Vịnh Nghiệp khẳng định Việt Nam đang mở cửa và sẽ tuân thủ những gì luật đầu tư đã ghi rõ. Có lẽ đây là lần đầu tôi được tiếp xúc với một vị lãnh đạo lớn của thành phố, một người nằm trong hàng lãnh đạo quốc gia, biết khiêm tốn, biết những yếu kém của đất nước, biết thế mạnh của tư bản, chứ không phải luôn luôn cho rằng Việt Nam là đỉnh cao trí tuệ trong khi dân ta vẫn ở trong nhóm nghèo đói của thế giới. Trong lúc trà đàm, ông Nghiệp ngồi cạnh tôi, tâm tình rất cởi mở. Những lời của ông đã chạm vào lòng yêu nước trong tôi, khiến tôi kính phục. Đất nước phải mở và trên đường mở cửa. Chúng tôi đã sai lầm trong quá khứ và đang chỉnh sửa. Đất nước đang cần những người như anh. Hy vọng anh sẽ trở về đóng góp cho đất nước. Tôi đánh giá những lời ấy là thật, không phải nói kiểu chính trị ngoại giao. Tâm tình ấy cũng khiến tôi bước đầu suy nghĩ về việc trở lại Việt Nam. Cảm ơn ông Nghiệp vì những chân tình đó. Xin vinh danh ông về sự cán đạm để nhìn nhận thực tế còn nhiều yếu kém của đất nước. Rất tiếc ông đã ra đi. Mong rằng những hy vọng, những ước mơ của ông sẽ sớm thành hiện thực. Chuyển đi khép lại bằng rất nhiều buổi họp nội bộ. Mỗi thành viên đều có thu hoạch riêng cho việc kinh doanh. Chúng tôi cũng đã thống nhất yêu cầu chính phủ Úc phải thành lập văn phòng thương mại Úc tại Sài Gòn. Sau đó, văn phòng đại diện được khai trương tại số 4 Đồng Khởi, quận 1. Riêng tôi chẳng có thu hoạch gì cụ thể cho việc kinh doanh sau chuyện đi ấy. Thu hoạch lớn nhất là có được tầm nhìn chiến lược về định hướng phát triển của Việt Nam trong những thập niên tới và thỏa mãn những hiếu kỳ về Hà Nội. Tôi đã rất vui khi gặp lại mẹ, nhìn ngắm lại quê hương sau 10 năm xa cách, song lòng cũng miên man buồn cho một nền kinh tế yếu kém của Việt Nam vào cuối thập niên 1980, cho sự nghèo đói của dân ta vẫn chưa được cải thiện.